Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn chị thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình với những vấn đề liên quan đến tai nạn xe. Tai nạn xe thì chúng ta nói về bộ luật tort, tức là vấn đề thương tích, phải không? Và nếu khi chúng ta nói đến tai nạn xe thì cái việc đầu tiên chúng ta phải chứng dẫn đó là cái sự vi phạm về vấn đề luật giao thông của cái người đang lái cái chiếc xe đó và đã gây ra tai nạn cho cái người đối phương. Thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe ở trên đường thì chúng ta có bổn phận là phải lái xe cho an toàn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là ở phía bên kia hay là trước mặt tôi cái người đó họ đang chạy với một cái tốc độ như thế thì tôi cứ theo sau họ thì tôi cứ chạy như thế. Nhưng mà nhiều khi chúng ta lái xe chúng ta cũng biết rồi, cái người ở trước mặt mình đó họ lái như thế nào thì không phải chúng ta cũng có thể lái như vậy, nhất là trong tình trạng cái thời tiết hoặc là cái tình trạng của cái con đường chúng ta đang lái nó không cho phép chúng ta lái như cái người kia. Cái người kia có thể là họ đang lái với một cái tốc độ không bình thường, hay là họ đang có một cái vấn đề khẩn cấp gì đó phải đi, hay là họ nghĩ rằng là cái con đường này là con đường dành riêng cho họ, thế nào thì mình không biết được. Nhưng mà mình là cái người đã có đi qua những cái sự học vấn và những buổi thi để đạt được cái bằng lái xe đó thì chúng ta phải lái với cái tốc độ và cái tình trạng của con đường và cái lúc mình đang lái xe cho nó an toàn, đúng không? Lái xe nó là một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Đối với những người thích lái xe thì không nói làm gì. Những người mà họ không thích lái xe hay là họ cần phải lái, vì nếu họ không lái thì họ không đi từ điểm A đến điểm B đó, họ rất là sợ hãi. Thậm chí có những người không dám lái xe trên xa lộ. Xa lộ là chúng ta nói như là đường xa lộ 101, đường xa lộ 680. Không? Những người mà họ lái không quen đó, họ chỉ lái ở con đường trong thôi. Mình đi từ điểm A đến điểm B mình có thể đi 15 phút. Nhưng cái người mà họ không quen lái xe trên xa lộ đó, họ đi cái đường trong họ có thể đi đến nửa tiếng nữa. Cho nên mình phải thông cảm, nhất là khi lái xe đó, cái tình trạng, cái tâm trạng của mình đó, cái tâm trạng thì đúng hơn, nó phải không bị căng thẳng hay là bị chi phối bởi những cái gì đó nó đang xảy ra chung quanh cái cuộc sống của mình. Nhất là khi chúng ta thấy có những người mẹ đó, khi lái xe đó, những người con của họ ngồi đằng sau đó, khóc rồi thì là la lối, rồi đòi này đòi kia, cứ với qua với lại đưa cho con chai sữa hoặc là đưa con món đồ chơi, trong khi đó cứ nghĩ rằng là mình để tâm ở cái đằng trước và để ý cái đằng trước, nhưng mà thực ra mình đã bị chi phối bởi những cái sự xảy ra ở đằng sau lưng. Và vì vậy tai nạn xảy ra khá nhiều. Rồi vì lý do đó, từ đó mà chúng ta thấy rằng là những việc khác nó chi phối cái đầu óc của mình, nó sẽ làm cho cái việc tai nạn xảy ra nó trở thành dễ dàng hơn, như là cái việc dùng điện thoại cầm tay chẳng hạn. Khi chúng ta dùng điện thoại cầm tay thì nhất định là chúng ta sẽ bị chi phối bởi những cái lời nhắn, bởi tìm tòi cái điện thoại vì nó đang reo, phải không? Chúng ta phải biết đó là lý do tại sao mà cái điều luật về vấn đề điện thoại cầm tay được ra đời, để ngăn chặn những sự tai nạn xảy ra mà không cần thiết nó phải xảy ra. Ha. Nhưng mà khá nhiều lần chúng ta lái đằng sau lưng xe một cái người khác, họ chạy chậm lại, rồi họ đi một tí rồi họ ngừng lại. Không hẳn là họ uống rượu lái xe đâu, mà tôi nghĩ hầu hết là cái tình trạng đang phải bị chi phối về vấn đề điện thoại. Ha. Trong xe có những người thậm chí cầm cái điện thoại nói chuyện tỉnh bơ thôi à, không có cần biết là đây là điều luật ở California này, cứ thế mà gọi điện thoại không sao cả. Ở những tiểu bang khác cũng vậy, và nhất là khi chúng ta đi vào những tiểu bang khác nhập gia thì tùy tục chúng ta phải biết rằng là ở cái tiểu bang này họ cho phép mình được lái xe như thế nào trên con đường của họ. Đấy, tuy nhiên làm sao chúng ta có thể học những cái điều luật giao thông ở trên cái tiểu bang Texas hay tiểu bang Michigan ngay tức khắc được. Nhưng mà vì chúng ta vào nhà của họ thì chúng ta phải biết những cái điều căn bản, mà hầu hết những cái điều căn bản ở mọi tiểu bang đều phải lái xe gần giống như nhau, như là chúng ta cũng phải chạy theo cái tốc độ, nhưng mà rồi cơn đường mưa thì chúng ta phải chậm lại. Có những tiểu bang chúng ta đâu có được quyền quẹo phải ở góc đường đèn đỏ đâu, không? Có những tiểu bang đèn đỏ thì mình được quyền quẹo phải, có những tiểu bang mình không được quẹo phải. Sao mình biết được? Thì khi mình đi đến một cái tiểu bang mới, mình cần phải giữ kẽ một chút, cẩn thận một chút, không? Lái xe ở trên đường nó là một cái hoạt động rất là mệt mỏi, nguy hiểm. Không phải ai cũng thưởng thức cái việc lái xe đâu nhé. Cho nên khi chúng ta lái xe, chúng ta phải biết là những cái việc gì nó sẽ thể xảy ra. Và khi nó xảy ra thì lúc đó chúng ta phải đương đầu với những cái khó khăn về vấn đề pháp lý, không? Và vì vậy chúng ta mỗi một ngày chúng ta học thêm được một chút, biết thêm một tí về những cái chuyện nó đã xảy ra, và chúng ta cẩn thận thêm một tí trong vấn đề lái xe, nhất là những người con em của chúng ta, nhất là những người con em của chúng ta, những người dưới 21 tuổi đấy, phải cẩn trọng trong những cái vấn đề lái xe, vì con em của chúng ta lái những cái xe mà chúng ta là cái người chịu trách nhiệm nhé. Khi chúng ta là cái người chịu trách nhiệm thì cái bảo hiểm mà chúng ta có đó sẽ là cái bảo hiểm được dùng để bồi thường cho đối phương nếu cái việc tai nạn đó nó xảy ra mà cái người lái xe là con em chúng ta đã có lỗi. Thì chúng ta phải để ý đến những vấn đề này khi mình giao xe cho con mình lái, phải có những bảo hiểm cần thiết để bảo vệ những cái tình trạng này nó xảy ra. Làm sao chúng ta biết được nó sẽ xảy ra? Không biết được, đó là lý do chúng ta gọi đó là tai nạn, phải không? Ok, cho nên chúng tôi đưa những chương trình này, những cái hồ sơ này để cho chúng ta thấy cái hoạt cảnh khác nhau của những cái việc nó xảy ra, để chúng ta biết làm thế nào để chúng ta lái xe cẩn trọng hơn khi chúng ta quyết định cầm cái vô lăng đó để lái cái xe, mà nhất là khi chúng ta chở những người đi xe chung với mình phải biết là việc gì nó xảy ra và như thế nào. Đến lúc nó xảy ra mình cứ bình tĩnh để mà bảo hiểm họ giải quyết cái việc bồi thường hay là giải quyết cái vấn đề ai là người có lỗi trong cái vấn đề lái xe. Mình phải trao đổi những cái tin tức cần thiết, vì luật nói như thế thì mình làm như vậy, không có cần thiết phải tranh cãi, không có cần thiết phải khó chịu, phải không? Có những người ngồi không không làm việc gì, thấy cái việc gì đó nó xảy ra thì góp sức, không phải góp sức mà xin lỗi, góp ý kiến, mà ý kiến không yêu cầu thì đừng góp. Tôi thấy cái những chuyện này nó, nhất là những người mà nghĩ rằng là mình giúp cho người khác nhưng không biết là có cái ý định gì, thì khi làm những cái việc đó thì tôi thấy nó không cần thiết nhé. Ok, bây giờ chúng ta trở lại cái câu chuyện lái xe. Cái anh này, anh ấy là một cái người thành viên trong một gia đình. Cái gia đình này họ mở một cái công ty. À, khi mà họ mở cái công ty này thì hai ba anh em chung với nhau. À, hai ba anh em này mới có những cái xe, mà những cái xe này được đăng bà dưới cái tên của công ty. Rồi cái công ty này mới nói rằng là ồ thì anh A được quyền lái xe, anh B được quyền lái xe. Ok, thì tên của cái đăng bà xe đó, chúng ta gọi đó là cái registration certificate đó, thì cái đăng bà xe đó thì nó dưới cái tên của công ty. Ok, nhưng mà họ lại nói rằng là nhưng cái xe này á, là cái xe của anh A chứ không phải là cái xe của công ty. Đó là cái việc thứ nhất mà chúng ta phải để ý. Ok, thế thì cái anh A này anh đã làm gì? Anh A này anh ấy có hai người bạn trong quân đội. Người bạn tên là anh B và người bạn tên là anh K. Ok, thế thì cái anh B này anh mới nói rằng là ồ, vợ của tôi á và con của tôi muốn đi thăm gia đình ở miền Nam Cali. Anh có thể chở vợ tôi và con tôi đi xuống miền Nam Cali được không? Thì anh A này anh nói, ồ cũng được, tại vì tôi cũng đang muốn đi xuống dưới đó để mà tôi thăm cái người bạn này. Ồ, thế vì thấy cái chuyện này nó xảy ra hoài ha. Chuyện này nó làm hoài. Và cái anh B này anh nói, ok, khi mà tôi xuống dưới ở miền Nam Cali á, thì tôi sẽ nói với lại ông bố vợ tôi á, sửa cái xe cho anh. Thì trên đường đi á, thì tôi sẽ trả tiền ăn, tiền xăng và những cái chỗ ở nếu mà mình cần thiết phải ở qua đêm. Ok, thì cái anh A này anh ấy nói được rồi, không sao, tôi sẽ chở bà vợ của anh đi và con anh đi. À, thì có ai nghĩ rằng là trên đường đi chuyện gì sẽ xảy ra không? Không, tại vì mình lái xe tốt mà. Anh A này anh ấy biết lái xe mà. Anh không bao giờ nghĩ đến chuyện này, chúng ta không bao giờ đi nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà trên đường đi xuống miền Nam Cali thì tai nạn xảy ra. Và khi tai nạn xảy ra thì lúc đó mọi người mới chỉ tay phải, chỉ tay trái, người này đúng, người kia sai, thế này thế nọ. À, vậy thì cái lúc này chúng ta nghĩ rằng là ai là người có trách nhiệm đây? Và bây giờ cái sự thẩm định là cái anh A này anh ấy đã lái xe không đúng rồi, anh là người có lỗi rồi. Vậy thì ai là người có trách nhiệm trong cái việc này để bồi thường cho những người hành khách đang ngồi trong xe này bị thương tích? Thương tích như thế nào thì chúng ta không cần nói tới, nhẹ cũng là thương tích, nặng cũng là thương tích thì phải được bồi thường. Ok, vậy thì bây giờ cái câu hỏi mà cái hồ sơ này đã không giải quyết được ở cái lĩnh vực bảo hiểm, họ đưa ra tòa, và khi đưa ra tòa thì chánh án họ có ba cái câu hỏi để họ phải giải quyết. Cái câu hỏi điểm đầu tiên là cái người hành khách ngồi trên xe này là một cái người hành khách hay là họ là một cái người chúng ta nói chữ guest tức là cái người bạn với tới nhà mình thăm hay là cái người bạn ngồi trong xe. Cái câu hỏi thứ hai rằng là thế thì cái công ty mà ba cái anh em này tạo ra đó có phải là cái công ty chủ của cái xe này? Tại vì họ nói rằng là mặc dù cái đăng bạ của cái xe là công ty nhưng cơ mà thật ra cái người chủ của cái xe là cái anh A này. Cái câu hỏi thứ ba rằng là khi cái anh A này anh ấy lái xe thì anh ấy lái xe dưới cái dạng là một phần tử của công ty cho phép anh lái xe hay là anh lái xe này là cái xe của anh ta. Quý vị thấy trước khi đi đến cái việc được bồi thường hay không thì những cái việc này phải được quyết định rồi cái việc chúng ta vẫn phải đi qua thông thường đó là cái anh này anh có bất cẩn hay không, rồi anh bất cẩn vì anh đã vi phạm cái việc gì trong cái vấn đề giao thông, rồi cái sự thương tích tai nạn của những người ngồi trong xe anh này nó có nối liền với cái việc tai nạn đã xảy ra hay không, rồi sau đó chúng ta mới nói đến cái việc bồi thường. Nhiều người không có thấy rằng là những cái việc làm nó phải được phân tích như thế nào trong một cái hồ sơ tai nạn xe. Họ chỉ nghĩ rằng là ồ, tôi bị tai nạn, tôi bị thương tích mà bên đối phương họ làm cái việc này sai thì họ phải bồi thường. Chỉ biết thế thôi. Đúng không? Nhưng quý vị thấy rất là nhiều việc phải đưa ra trước khi đi đến cái kết luận là phía bên đối phương họ có lỗi hay không. Cho đến khi bên đối phương họ chấp nhận cái liability, tức là cái lỗi lầm đó, thì chúng ta chưa có thể đi đến cái chỗ kết thúc mà nói rằng là cái hồ sơ này là cái hồ sơ sẽ có cơ hội thành công. Trở lại với cái hồ sơ này, chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định rằng là thứ nhất, những người ở trong xe này là những người hành khách có trả tiền. Có trả tiền đây là sao? Là họ nói họ sẽ trả tiền ăn, tiền xăng, đã biết bao nhiêu lần khi tôi đi xa, gia đình tôi lái xe thì tôi cũng bỏ tiền ra tôi trả vậy. Tôi trả tiền xăng, tôi trả tiền ăn. Như vậy tôi là hành khách trả tiền hay là tôi là người trong gia đình đây? À, đó là câu hỏi. Và nếu tai nạn xảy ra thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? À, vì vậy mà trong cái hồ sơ này, những người ngồi trong xe này không phải là những người guest, tức là những người tới, những người được chở đi vì họ là những người khách, nhưng mà họ là hành khách, tức là những người trả tiền mướn cái anh này lái họ, mặc dù khi mà họ làm việc này họ đâu có nghĩ anh này là cái người tài xế lái xe cho họ, họ chỉ nghĩ bạn bè thân thiện lái xe chở nhau đi thì họ bằng lòng họ trả những cái chi phí này, thậm chí họ còn nói rằng là ồ khi đến chỗ miền Nam Cali thì ông bố vợ của tôi sẽ sửa cái xe cho anh đó. Và thứ hai nữa là chánh án ở tòa sơ thẩm nói ồ ok cái công ty này nói không phải là xe của công ty tại xe là xe của các anh A, nhưng mà cái đăng bạ nó cho rõ thấy rõ ràng đó là cái công ty này là chủ cái xe này vì cái đăng bạ là cái rõ ràng là cái giấy có tên của công ty mà. Rồi cái thứ ba nữa, chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là anh này á anh đang lái xe với sự đồng ý của công ty cho anh lái, tại vì có cái lá thư công ty viết ra nói ồ anh A này anh là người của công ty và anh được quyền lái cái xe này. Một trong những cái điều khoản mà chúng ta nếu rơi vào cái tình trạng tai nạn xe mà cái xe mà đối phương mà gây ra tai nạn cho mình là một cái xe được chở hàng hay tức là cái xe của công ty thì chúng ta lại phải đương đầu với những khó khăn khác. Cái khó khăn đầu tiên là thế thì cái lúc tai nạn xe cái anh này anh có đang làm việc cho công ty hay không? À, thì chúng ta lại nghĩ đến cái vấn đề người chủ của công ty này phải là cái người có trách nhiệm với cái việc tai nạn xảy ra. À, nhưng mà cái người chủ công ty họ đâu có muốn bị tăng cái giá tiền xe, bảo hiểm xe đâu. Họ mới tranh cãi, họ nói à, tôi đâu có cho cái người này lái xe trong cái thời gian này, và cái việc anh ta đi, lúc anh ta đang đi, anh ta đâu có đi làm cái việc công ty, anh ta làm cái việc riêng tư của anh ta, vì vậy anh ta là cái người phải chịu trách nhiệm trong vấn đề tai nạn xe, chứ công ty không chịu trách nhiệm. Trong từ ngữ của luật pháp thì chúng ta có những cái từ gọi là anh ta đã đi cái vòng ngược lại đó ha, và đi chơi chứ không phải đi làm, thì công ty không có trách nhiệm. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta mỗi một cái hồ sơ là chúng ta phải đối diện với những cái tình huống khác nhau, với những cái dữ kiện khác nhau. Trong cái hồ sơ này, lúc cái anh này anh ấy chở những người này đi xuống miền Nam Cali, thì cái câu hỏi rằng là anh ấy đi như vậy là đi cái việc riêng của anh hay là anh đi việc cho công ty? Nhưng mà công ty họ lại cho phép anh ấy được lái cái xe. Thì khi họ cho phép thì lúc anh ấy lái đó là trách nhiệm của công ty. Và vì vậy khi tai nạn xảy ra và anh ấy là cái người bất cẩn đã gây ra cái tai nạn, thì chánh án dưới những cái điều khoản giao thông mà anh này anh ấy vi phạm, chánh án ở tòa sơ thẩm mới đồng ý bồi thường cho những người hành khách trên xe này được trả những cái tiền thiệt hại về vấn đề thương tích của họ. Ba cái người anh em này, tức là đứng làm chủ cái công ty này, kháng cáo. Họ kháng cáo là những cái bằng chứng không có đủ để cho thấy rằng là cái công ty này đứng làm chủ cái xe. Họ kháng cáo và họ nói rằng là những cái bằng chứng không cho thấy rằng là những cái người ngồi trên xe này là hành khách, mà là khách khách của cái anh này, chứ không phải là hành khách được mướn trả tiền để mà đưa họ đi đâu. À, khi mà cái đăng bạ cái tờ giấy chủ quyền xe đó nó có tên của công ty, thì quý vị nhìn vào quý vị nói xe này của ai? Của công ty đúng không? Coi như là xe của công ty đi. Tại vì cái chủ quyền nó nói như vậy mà. Việc gì mà phải tranh cãi? Ok. Nhưng mà những người này nói chủ quyền là của xe, nhưng mà cái xe này không phải xe của công ty, cái xe của anh A. Cho nên anh A phải là cái người chịu trách nhiệm. À, nhưng mà chánh án là tòa sự kháng cáo đã không đồng ý với họ về cái vấn đề này, là bởi vì cái chủ quyền thấy rõ ràng là của xe của công ty thì là công ty chịu trách nhiệm. Ok, rồi họ nói rằng là những người ngồi trên xe này không phải là hành khách mà họ là khách của cái anh này. À, bây giờ họ lại đưa ra cái điều khoản về cái vấn đề hành khách hoặc là khách đó, quý vị thấy không? Nếu cái người ngồi trên xe này bằng lòng trả tiền xăng, tiền ăn, tiền nơi ở, và còn thậm chí bằng lòng sửa cái xe, vậy thì họ là hành khách hay là khách? Chánh án là tòa kháng cáo nói những người này không phải là khách, khách thì không có trả tiền, hành khách mới bỏ tiền ra để mà được lái đi từ điểm A đến điểm B. Cho nên á, khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng tai nạn xe, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết những khúc mắc trong cái hồ sơ của mình. Tai nạn xe là một trong những cái tình trạng quý vị cần tham khảo với luật sư trước khi quý vị làm bất cứ cái việc gì. Chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices có những người luật sư sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề tai nạn xe, cho dù đó là những tai nạn nhỏ với những sự thương tích phần mềm hoặc là những tai nạn trầm trọng, thậm chí đi đến cái chỗ tử vong, chúng tôi sẽ có những luật sư kinh nghiệm, rất kinh nghiệm để giúp cho quý vị giải quyết những tai nạn, những vấn đề về tai nạn xe. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori, luật sư chuyên làm về di trú, luật sư làm về những vấn đề về hình sự, những vấn đề về thương tích, tai nạn, hợp đồng, luật gia đình. Chúng tôi sẽ giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ mua bán cơ sở thương mại nhà cửa, thì quý thính giả cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả một ngày mới gặp thật là nhiều may mắn, luôn có một sức khỏe thật tốt, bình an. Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hoặc là từ sở làm về, hay là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Vắng như bao công tơ, luôn theo chiều. Thank you.